Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Buddham saranam gacchami, dhammam saranam gacchami, sangham saranam gacchami.
Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học qua bài mới là Bát Thánh Đạo. Chúng ta có cái tựa đề là Bát Thánh Đạo hoặc là Bát Chánh Đạo. Tại sao mà chúng ta học cái chữ nào cũng có chữ Thánh ở trong? Tứ Thánh Đế, Bát Chánh Đạo. Phải tìm hiểu cái này cho kỹ. Tại sao lại là Bát Thánh Đạo? Tại sao lại là Tứ Thánh Đế? Chữ Thánh ở đây nhấn mạnh á, đây là cái đạo lộ của Thánh Nhân. Còn cái chữ mà mình học vừa rồi, mình học Tứ Đế đó, là chân lý của Bậc Thánh Giác Ngộ. Cho nên những cái mình học đây là không phải của phàm. Những cái điều mình học đó là của Thánh Nhân, của Bậc Đại Giác. Cho nên cái chữ Thánh này mình phải nắm vững chỗ đó. Đạo lộ của Bậc Thánh gồm có 8 chi phần. Con đường Bậc Thánh đã đi qua gồm có 8 phần. Đạo lộ mà tất cả chư Phật đã đi, đang đi và sẽ đi. Có một cái quyển sách là Con Đường Cổ Xưa. Chúng ta ở trong cái bài này có căn cứ một phần tư liệu trong cái quyển đó, Con Đường Cổ Xưa. Đường xưa mây trắng. Con đường xưa có mây trắng bay. Đường xưa đó sao gọi là đường xưa? Tại vì chư Phật quá khứ đã đi, chư Bồ Tát quá khứ đã tu, tất cả các bậc thánh nhân trước đây đã từng thực hành. Bây giờ chúng ta học đó là con đường cổ xưa. Ý nghĩa tổng quát á, về Bát Thánh Đạo, Minh Thành muốn nhấn mạnh một chút nữa, cái chữ chánh cũng quan trọng nữa. Chánh là chân chánh, cái con đường chân chánh. Con đường chúng ta đi phải là con đường chân chánh. Mình phải xác định cho rõ cái con đường của mình. Ở mình tu hành nó không có bị lạc qua tà đạo. Tà đạo là con đường không có chánh. Thế nào là tà? Không chánh tức là tà. Thế nào là chánh? Chánh là ngay thẳng, chân chánh. Chẳng hạn như mình tu là tu quyết chí là để giải thoát. Mình thẳng tới cái mục đích giải thoát thôi, như vậy gọi là mình tu chân chánh. Mà giờ cái mục đích của mình là giải thoát giác ngộ mà mình không chịu thẳng đó, mình đi mình quẹo qua những cái chỗ khác, như vậy là tà. Cái đó nó không phải là cái mục đích giác ngộ giải thoát. Nó rẽ qua cái lối này nó quẹo qua con đường kia, à, nó tấp vô cái chỗ nọ, tất cả cái đó đều là bất chánh, tà. Rồi mình đi thẳng một mục đích của mình cho tới cái điểm mà mình muốn đến, đúng như cái tinh thần tu học của chánh pháp, như vậy gọi là chánh đạo. Như vậy mỗi một ngày của mình đó, mình đi vô tà đạo nhiều hay đi vô chánh đạo nhiều? Tâm mình nó đi, đi đường nào nhiều? Đường nào? Im đi hết trơn vậy. Sao mình nó đi vô đường tà? Rất là quan trọng. Trong tâm của mình, của mình phải thấy rõ được mỗi ngày mình đi như thế nào. À, hiểu được cái chữ thánh hoặc cái chữ chánh thôi là mình nắm được cái cương lĩnh rồi. Cương lĩnh của bát chánh đạo. Một chữ đó nắm vững cái chỗ đó. Một chữ đó là chỉ đạo hết 8 chi phần. Chánh. Mỗi một ngày cái ý nghĩ của mình, nó suy nghĩ, mình đưa nó vào cái nghĩ chân chánh, thẳng tới cái chỗ giác ngộ. Lời nói của mình nói cái gì nói, rồi mình đưa nó qua cái chỗ thẳng tới cái chỗ giải thoát, tháo gỡ ra. Hành động của mình làm việc gì mình cũng đưa nó vào cái chỗ đó của tu tập đạo pháp. Như vậy là tâm chánh, ngữ chánh, thần chánh. Lấy một chữ đó mà tu. Đi vào cái cửa của cái lớp học phải đi cửa chánh, không được đi cửa tà. Đó là cửa tà, nó không phải chánh đạo. Cho nên Minh Thành đi Hoằng Pháp, đi qua nước ngoài đó mà mở cái cửa ngang hông, cái cửa phía sau nhà là không vô, phải mở cửa chánh. Mình là chánh nhân, mình phải đi cửa chánh, không được đi cửa tà. Không phải cửa nào cũng vô hết. Cái này quan trọng à, chứ không phải không quan trọng đâu. Đó là cái mình thực tập ra cuộc sống của mình, chứ đâu phải cái này nói cho chữ này xong rồi đóng lại rồi xong rồi. Không phân biệt chánh tà đâu được. Thấy tượng nào cũng lại xá lại hết trơn. Phải coi cái tượng đó là tượng gì, Quán Âm Bồ Tát hay là Diêu Trì Kim Mẫu. Thấy tượng cái nhào xuống lại hả? Quan trọng. Cho nên Đường Tăng ở trong Tây Du Ký đó thấy là vô lại thôi chứ chưa coi kỹ gì hết trơn. Nó nhiều khi yêu tin nó giả, tiểu lôi âm. Thầy thấy rõ cái chữ này vận dụng được là quan trọng. Cho nên mai mốt đi giờ chùa không có đi cửa sau. Tất cả người nào đi cái cửa đó, ni sinh đi cửa đó là vô cửa tà, tà đạo. Khóa cửa đó lại, trừ những vị giám thị này kia ta đi làm việc của người ta là khác. Phải đi cửa này. Ngày xưa đó, Yến Anh thừa tướng, ổng lùn tịch à. Rất là lùn. Ổng đi làm sứ giả sang nước khác à. Cái nước khác nó muốn là hạ uy tín ổng. Cho nên á, cái cửa thành là lớn lắm. Kế bên cửa đó nó làm cái cửa có chút xíu nè. Nhỏ xíu gì là lớn hơn ổng chút xíu thôi, bị ổng lùn thấp vậy. Làm cái cửa nhỏ xíu, kế bên cửa lớn nó mời ổng đi cửa đó. Ổng hỏi, chị chơi qua đây là nước gì đây? Thì Minh Thành nhớ không kỹ lắm, dường như là nói là nước sở. Ổng nói ta đi xứ nước sở chứ đâu đi xứ nước chó. Chó mới đi cửa này. Thành ra người ta muốn sỉ nhục ổng, nhưng mà cuối cùng bị ổng sỉ nhục ngược trở lại. Yến Anh thừa tướng, ta đi xứ nước sở, không phải xứ nước chó. Không phải đi xứ giả nước chó, cho nên ta đi cửa lớn của nước sở. Ghê gớm vậy đó. Cái người đời thôi đó mà cái trí huệ của người ta. À, cho nên mình thấy rằng mình khi mình chánh nhân quân tử đã làm việc quang minh lỗi lạc. Trong cái sự tu hành của mình cũng vậy. Nói phải nói cho nó rõ ràng, không được ấp a ấp úng. Làm cái hành động gì phải quang minh. Suy nghĩ phải suy nghĩ tới chánh pháp. Không có nói bóng nói gió. Nói xa nói gần. Mới lên gặp mặt cái mời uống trà móc câu. Nói đại ra đi rồi móc méo chỗ này chỗ kia. Cái đó là tà hết. Mình tu không có đi theo đường tà. Trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngài gọi các hàng đệ tử lại và căn dặn: pháp và luật của Như Lai đã giảng và ban hành cho các con. Sau khi Như Lai diệt độ, chính pháp và luật này sẽ là đạo sư của các con. Đức Phật sắp sửa nhập Niết Bàn, nhắn nhủ lời gia hàng đệ tử đó: pháp và luật mà ta đã giảng giải và ban hành đó, cho các thầy, cho các con, sau khi ta diệt độ, ta nhập Niết Bàn rồi, pháp và luật đó là vị thầy dẫn đường cho các thầy, là vị thầy dẫn đường cho các đệ tử. Pháp và luật. Cho nên mình tu á, hai cái nó hàm nhiếp hết tất cả cái sự tu hành của mình, là pháp và luật. Pháp và luật. Đức Thế Tôn á, khi mới vừa thành đạo cho tới năm thứ 11, không có chế giới luật, không có ai phạm giới hết. Ai vào cũng nghe chánh pháp, thực hành tu tập, đắc đạo chứng quả, thành tựu sự giác ngộ. Cho nên 11 năm đầu không có chế giới. Sang năm thứ 12, lần lần cái hữu lậu nó mới sanh ra, những cái sai quấy sanh ra. Những cái sai quấy sanh ra rồi Đức Phật mới theo cái sai quấy đó, Phật chế giới luật. Thì từ đó về sau mới bắt đầu có ra những cái giới lần lần cho đến sau này kết tập trở lại. Thì cái người thượng căn á, cái thở đó đó là không có học giới. Đi vào là đi thẳng vô cái pháp, chánh pháp, đắc đạo chứng quả. Còn dần dần rồi đó, cái tăng đoàn mở rộng ra. Mở rộng ra thì có rất nhiều cái thành phần đó, không có còn tinh túy thuần nhất như thời xưa nữa. Cho nên nó mới có ra những cái tệ đoan phát sanh. Từ đó Đức Phật mới chế giới luật. Cho nên bây giờ mình tu á, mình học á là hai cái thôi. Pháp và luật là thầy của mình. Đừng có than thở, đừng có quán hờn, đừng có trách móc, đừng có buồn phiền gì hết á. Tìm thầy khó, tìm sư phụ khó, tìm những cái gì mà mình tin tưởng khó. Pháp là thầy của mình, luật là thầy của mình. Đó là đạo sư của mình. Cứ y theo pháp đi rồi mình sẽ thấy được sư phụ của mình. Trong thiền sư Việt Nam của mình có một cái vị nói rằng là mỗi ngày hãy gẫm kỹ là những việc của mình làm, xét kỹ, tư duy cho thật sâu sắc, chớ có tìm tri thức ở trong cái cơn mộng, tìm thiện tri thức ở trong cơn mộng. Sau này sẽ thấy thầy của mình ở trên mặt của mình. Thầy của mình ngay nơi tâm mình á, cái tâm mà thực hành pháp và luật đó, cái đó là thầy. Chứ còn á, mà mình đi tìm thầy ở ngoài đó, giàu cho có tìm được cũng không được. Mà cái tâm mình quyết tu theo pháp và luật á, giàu ở ngoài chưa có được, nhưng trong tâm mình tu là mình sẽ thấy vị thầy chân thật, đạo sư của mình. Luật là hàm ý sự toàn hảo về phương diện đạo đức, chế ngự những hành động thân miệng, phép tắc cư xử ở trong đạo Phật. Tất cả những điều này thường gọi là học giới. Pháp đề cập việc tu tập tâm, chế ngự tâm, đó là thiền hay sự phát triển định tâm và trí huệ. Ba phần giới định huệ này là lời dạy căn bản, nếu được tu tập một cách thận trọng và trọn vẹn, sẽ nâng con người từ thấp lên cao, đưa họ từ bóng tối ra ánh sáng, từ tham dục đến xả ly, từ loạn động đến tịnh lặng. Luật là hàm ý cái sự toàn hảo về phương diện đạo đức, chế ngự những hành động của thân và khẩu, phép tắc cư xử ở trong đạo Phật. Ngay giờ phút này bỗng dưng có một người chưa bao giờ đi đến chùa, chưa bao giờ thấy người xuất gia, mà họ mở cái cửa này, họ bước vô một cái, có thể họ cho sụp xuống họ lại. Ngay giờ phút này. Tại sao? Mình có học giới, có luật, có thanh tịnh, có trang nghiêm, sự toàn hảo về phương diện đạo đức, chế ngự những hành động của thân và miệng. 300 người ngồi không một tiếng động. Từ đâu mà được vậy? Giới và luật hoài nghi tùy ni. 300 người mà ngồi hàng thẳng lớp thẳng thẳng, không có nhúc nhích cục cửa, chuyên chú tâm, nhiếp tâm, phòng hộ tâm, thanh tịnh tâm, là thể hiện của giới học, thể hiện của định học, thể hiện của huệ học. Chúng ta, cái giờ của Minh Thành, Minh Thành mong muốn tất cả các đại chúng, các huynh đệ là tu tập thực hành ngay trong giờ mình vừa kim lý thuyết và thực hành. Không phải chỉ lý thuyết không. Và đại chúng tương đối cũng đã làm được. Đừng hỉnh lỗ mũi sớm. Tương đối là được, cũng tương đối khoảng cỡ xăm mấy 70%. Học như vậy mới là thật sự học Phật. Học ngay chỗ học là mình thực hành được luôn. Mình phải nhiếp thân của mình, nhiếp miệng của mình, nhiếp ý của mình. Đó là khuôn phép, đó là sự chế ngự, đó là sự toàn hảo về phương diện đạo đức thân miệng. Đây mới nói thân miệng thôi, chưa nói tâm. Chế ngự được thân và miệng là cái gì? Cái mục đích của giới luật, giới học. Chế ngự được thân và miệng. Bây giờ đó, nhiều khi Minh Thành rất là đau lòng. Những cái buổi trai tăng không có thanh tịnh, nói chuyện ồn ào hết chuyện này tới chuyện kia, thậm chí nói tạp nhạp chuyện đời. Chứng tỏ cái gì? Giới học xa xúc. Tại sao Phật tử không có tính tâm nhiều, mất tính tâm? Giới học khuyết giảm. Nếu như người xuất gia mà có giới học là tam bảo tôn nghiêm, đức chúng như biển, người cư sĩ không dám xem thường. Quý vị thấy những bậc chân tu không? Thấy lại gần Hòa Thượng Trúc Lâm, Hòa Thượng Giảng Đức, những Hòa Thượng Làng Mai hay là Sư Bà Hải Triều Âm, đó lại gần để mà dám sơ rớ, thở còn không dám thở mạnh, lại nó mà sơ rớ thì giỡn hết. Tại sao vậy? Giới học, định học, huệ học, giải thoát học, tri kiến giải thoát lực, nó trùm ra hết. Tự nhiên nó tôn nghiêm mà. Không cần phải bậm trợn hay là kêu bảo vệ đồ này kia. Nó không cần. Không cần. Từ trong cái tâm, cái thân, cái miệng ấy, nó tỏ ra cái sức mạnh của giới luật. Sức mạnh vô hình, từ trường, toàn hảo về đạo đức, chế ngự thân miệng ấy, uy nghiêm như vậy. Thành ra Minh Thành mong là các huynh đệ được như vậy, học như vậy, thành tựu như vậy. Ít nhất là thành tựu được thân miệng của mình. Một người mà tu hành mà được thành tựu như vậy nè, giới học còn hơn xây bao nhiêu ngôi chùa. Chùa là cái vật vô tri nó chết. Con người là linh hồn sống động, là ngôi chùa chuyển động. Giới học quan trọng. Cho nên vua Ba Tư Nạc á, đi đánh giặc á, xong rồi trở về đi ngang đi vô đó, lại dưới chân của Đức Phật, đem cái đầu lại dưới chân Đức Phật, đảnh lễ bạch Thế Tôn, con là rất là tin tưởng Đức Thế Tôn, con rất là quý kính Đức Thế Tôn, dầu Thế Tôn với con là bằng tuổi với nhau, mà con phải lại dưới chân của Ngài. Vua của một nước nhất quốc chi quân, thiên tử, lại dưới chân Phật. Tại sao vậy?
giới của Phật, định huệ của Phật.
Cho nên các vị xuất gia nè, mà đi đứng có phép tắc á, quay nghi á, là người Phật tử ta thấy ta kính trọng, kính nể. Mà đừng nói người Phật tử, ngay cái người huynh đệ của mình, họ thấy họ cũng kính trọng. Mà đừng nói với huynh đệ, sư phụ, sư bá, sư thúc, sư ông của mình cảm mến thương mình. Cái đó là nó cái vàng thiệt. Vàng nó ở trong cái giới học đó, rèn luyện trong đó, nó thể hiện là nó chói ngời tâm mắt của chúng sanh trong mười phương pháp giới. Đi tới đâu đó, Long Thiên Bát Bộ Hộ Pháp Thần Vương đều cảm ra cái giới định huệ của mình tu học. Chứ đâu phải chuyện bình thường. Chứ đâu phải tu giới để làm dáng cho người ta xem. Thấy người đông
dòm xuống đi chậm.
Không có ai cái chạy. Là nói ôm sùm hết trơn. Không phải. Cái đó tu đồ dởm. Tu dởm. Cái đó giống như người ta bán trái cây mà ta làm cái. Làm cái gì? Làm mặt ở ngoài vậy. Nhìn tôi thấy mấy trái sơ ri rồi dâu rồi ngon, hay chạy là tính mua, gỡ trong này nhỏ xíu toàn là sượng sùng gì sâu rồi không à. Có mấy trái đẹp ở ngoài cái là làm dán ngoài thôi. Cái mặt mụn đầy hết cho quệt lên lớp kem phấn dày. Hoặc là lên Photoshop chỉnh lại, tôi chừng ra nhìn ngoài trời ơi thôi chạy luôn. Nhìn thấy trên hình mặt lắng do, tôi chừng ra nhìn ngoài thiệt thôi. Mở show ve dỏm, giả trang thiền tốn. Không thiệt. Mình ra tu là xài đồ xịn. Đồ thiệt. Đồ thiệt là gì? Giới này đồ thiệt. Nay năm thứ hai rồi phải không? Còn năm nữa phải không? Minh Thành mong rằng tốt nghiệp 4 năm này ra, tối thiểu mình mới thành tựu được 60-70% giới học, định học, huệ học. Không có uổng cái công mà mình học 4 năm. Không có uổng. Chứ đâu phải mà đi học mới kiến thức giống như ngoài đời vậy. Không có. Cho nên cái giờ học của mình của mình là cái giờ thực hành luôn. Học, hành, chứng cùng một lúc. Chứ học, tu, chứng hay là học, hành, chứng cũng vậy thôi. Tu với hành cũng là một. Cái giờ học của mình cũng là cái giờ mình tu, mình thực hành những cái mà mình học. Và mình thực hành đó, mình sẽ cảm nhận được những cái trong thực hành đó là mình chứng nghiệm. Trong cái sự thực hành của mình thể nghiệm, mình cảm nhận trong đó là mình chứng. Không có trọn vẹn như Phật, như Bồ Tát, như Thánh Nhân, nhưng mà ít nhất mình chứng được 10, 20, 30%, thậm chí 50%. Xin thưa các huynh đệ, là mình tu học đâu phải không chứng, không thể nghiệm. Có chứ. Tùy theo cái sự nỗ lực công phu của mỗi người mà có cái sự cảm nhận, thể nhập, chứng đắc khác nhau. Cho nên đừng nghĩ rằng mình học 20-30 năm nữa rồi mới mốt mình chứng. Rồi mốt học xong rồi cái mình tu. Mình tu xong rồi bắt đầu mình tu mà gần tới già, gần tới chết rồi lúc đó mình chứng. Cái đó chứng hòm chứ. Hay là chứng hữu cốt chứ chứng gì. Không phải. Hồi xưa Minh Thành cũng nghĩ vậy đó. Không biết học trước hay là tu trước. Tu trước rồi là học trước, không có. Tu, học, chứng cùng một lúc. Cái này nhất quán với nhau. Thêm hai con dấu bằng. Tu, chứng đồng thời cùng một lúc. Học, tu, chứng cùng một lúc. Xin thưa huynh đệ, rằng mỗi lần Minh Thành lên đây mà chia sẻ Phật Pháp cho các huynh đệ nghe, đại chúng nghe, Minh Thành pháp hỷ sung mãn dạt dào không thể tưởng tượng nổi. Tự nhiên cái tâm mình nó vô trong Pháp luôn. Không có thấy mệt. Một ngày giảng, một tuần lễ là hết 6-7 buổi giảng. Mà cái thân thì ốm nhom ốm nhách có chút xíu à. Cái gì làm cho mình được vậy? Mình phải có cảm nghiệm được pháp trong đó. Cho nên đừng nghĩ rằng để mình học 10 năm rồi sau đó mình tu thêm 10 năm, 20 năm gì đó rồi già già lúc đó mình chứng. Chứng bàn thờ chứ chứng gì? Chứng ngay bây giờ, thực hành ngay bây giờ. Ở bên đây mình thành nói nó mạnh, nó rộng sâu một chút, chứ không phải nói gọn ở trong cái bài để nói sao cho mình lợi lạc, nó quan trọng hơn. Đừng có ý nghĩ sai lầm. Cho nên đó là bây giờ mình thành hỏi các huynh đệ khai báo thành thật đi. 5 phút mà mình ngồi tĩnh tọa đó có hiệu nghiệm không? Có không? Trước nhất là bớt ồn ào, phải chưa? Thứ hai nữa là có cái tâm tập trung chút đỉnh. Và cái đó nó làm như cái trớn, giống như mình chuẩn bị lên đèo mà mình ra đó mình đưa số mạnh lên, phải không? À, thì như vậy là bắt trớn rằng nó đi lên. Cũng vậy, khi mà cái trớn nó vô yên tịnh rồi, bắt đầu vô pháp từ từ nó mới thâm nhập được. Cái đó là mình thành tạo điều kiện cho tu, cho học, cho chứng cùng một lúc đó. Không phải chuyện bình thường đâu. Ai mà bỏ qua cơ hội này, trăm đời ngàn kiếp sau khó gặp lại. Nó phải chuyện dễ, một phen mất thân người, muôn kiếp khó được trở lại. Cho nên hãy tận dụng những cái thời gian học tu của mình, thể nghiệm cái chánh pháp. Cái giờ mình ngồi tĩnh lặng đó, cái giờ mình nghe pháp, mình chuyên chú đó là mình đang đi vô chánh đạo đó. Đang đi trong bát thánh đạo đó, đang đi trong thánh đạo, đang đi trong chánh đạo. Pháp là đề cập đến sự tu tập tâm, chế ngự tâm, đó là thiền, hay là sự phát triển định tâm và trí huệ. Hồi nãy giới đó là điều ngự, chế ngự thân miệng. Còn bây giờ pháp là làm gì? Tu tập tâm, chế ngự tâm. Chánh pháp á, nếu như cái người nào mà học trúng mà thực tập nó, thì đó chánh pháp là giúp cho mình tu tập cái tâm của mình. Chứ đâu phải pháp mà để cho mình hiểu mớ để mình trình bày mình giảng thuyết, không phải. Nó là cái để giúp cho mình tu tập tâm. Tu tập cái tâm của mình. Tu điều chỉnh, tu sửa, làm lại cho nó tốt, gọi là tu tập. Tập tới, tập lui, tập hoài, tập chừng nào cho được thôi, cái đó gọi là tập. Giống như mình tập lái xe, cái chiếc xe nó để cái bảng là xe tập lái, là mình phải tránh xa xa nó một chút, đừng có lại gần nó đang tập. Tập là nó chưa có vững, nó có thể nó xỉa vô mình bất cứ lúc nào. Mình thấy nó tập là mình tránh ra một chút, phải không? Tập là có khi được, có khi không, có khi trúng, có khi trật. Cho nên không có sợ. Bây giờ mình là đang tu tập, học tập. Có học mà không có tập thì nó không thành. Có tập mà không có học thì cái tập đó trật là tà đạo nào cũng không hay, không biết. Cho nên ta nói chữ học tập, chứ học là bắt chước cho nó giống y như vậy gọi là học. Học á, đó, nào giờ nghe chữ học hoài, nó học nghĩa là gì? Bắt chước giống y như vậy gọi là học. Học Phật là mình làm sao giống y như Phật vậy đó gọi là học Phật. Phật đi làm sao? Phật ngồi làm sao? Phật nằm làm sao? Phật ăn cơm làm sao? Thì mình làm giống y như vậy, Phật nói sao y vậy, như vậy gọi là mình học Phật. Học là bắt chước giống y như Phật, vậy đó gọi là học Phật. Phật nằm nghiêng về phía bên phải, mình nằm ngửa, nằm sấp, vậy gọi là học Phật. Chật lắc, không có học Phật. Phật đi khoan thai, mình chạy dắt giò lên cổ, không có học Phật. Phật ngồi ở đâu trang nghiêm vững chắc như núi ở đó hết trơn, như chuông như núi vậy đó. Mình ngồi nhịp đồi tréo cẳng, quay qua quay lại chật lớp, gì đâu mà gọi là học Phật. Không có. Có đó chỉ học ngôn ngữ của Phật, chứ không phải là học được cuộc sống của Phật, hành vi của Phật, con người của Phật. Rất là kỹ. Học vậy rồi mình tập. Thấy chưa? Thấy cái chỗ này hay không? Hai cái chữ này bên này tự nhiên mình nói ra cái chỗ này. Chữ tập. Tập là làm lới, làm lui, làm tới, làm lui, làm hoài, làm chừng nào được mới thôi. Đó là chữ tập. Tu tập, học tập. Mình thêm chữ nữa là tu trì. Nghe cái chữ này chưa? Tu trì. Nghe rồi. Tu trì là sao? Ai nói? Tu trì là sao? Tu. Nói đơn giản, nãy giờ mình giải thích rồi, là tu chỉnh, là điều chỉnh, là sửa lại cho nó tốt. Chữ trì là mình phải giữ cái tốt đó, không có để cho nó mất. Chứ rồi sửa được vài bữa, rồi vài bữa nó trở lại y như cũ, mà không có trì. Bảo trì, nghe cái vụ xe không? Lâu lâu phải đi là bảo trì. Mấy tháng phải đi lại cho ta kiểm tra, coi nó có vấn đề gì trục trặc không? Sửa rồi nhưng mà phải bảo trì, chứ đâu phải sửa một lần rồi xong luôn đâu. Tu trì giống như bảo trì vậy đó, giữ gìn. Giờ học tiếng Hoa, ngày 5 chữ, học chữ Hán ngày 5 chữ, ngày hôm sau học 5 chữ, ngày hôm sau nữa học 5 chữ, ngày hôm sau nữa học 5 chữ, và cũng như kiểm tra trả bài có 5 chữ à. Như vậy đâu có trì. Học bữa nào xong nó lọt bữa đó hết, học bữa nào nó rớt bữa đó hết, học bữa nào nó quên nó ra, ngày đâu có trì. Cho nên ngày nay mới gọi là tổng trì. Thấy chỗ này chưa? Giữ hết tất cả những cái đã học, tổng trì. À, thành ra đó, mình Thành nói tới nói lui để cái ý cái gì? Mình học là phải thực tập. Mình Thành muốn cái lớp của mình đây trở thành lớp mẫu trong trường trung cấp Phật học. Tại sao? Lớp ta là vừa học, vừa tu, vừa chứng, tu chứng đồng thời tại một chỗ. Ra khỏi lớp chuyện nó không cần biết, ngay trong lớp mà được vậy cũng ngon rồi. Cứ kể ngay trước mắt vậy đi, mà ở trong lớp được là về nhà sẽ được. Cái chỗ này mới đặc biệt đó nha. Nó lạ vậy đó, cái tu nó lạ vậy đó. Hễ mình không được thôi chứ được rồi á, là cái một chỗ được thì hai chỗ nó được, hai chỗ được là ba chỗ được, cứ vậy từ từ nó được, rồi tới lúc nào nó được luôn. Đắc đạo chứng quả. Nó được mà nó không có mất, lúc đó gọi là chứng đắc. Độc đáo chưa? Tu đơn giản, dễ dàng, chỉ cần chịu làm thôi, chịu thực tập thôi. Ai kêu mình tách cái học riêng, cái tu riêng, rồi cái chứng riêng ra chứ? Một lúc một. Cho nên á, pháp là giúp cho mình chế ngự cái tâm, tu tập cái tâm, phát triển định tâm, chế ngự cái tâm của mình. Cái tâm mình phải chế ngự. Không chế ngự tâm của mình, nó giống như là voi dữ, rắn độc, bò cạp, rít sên, hổ lang. Tâm của mình á, phải chuyện bình thường đâu. Mà nếu như mình nói cái thời đại bây giờ đó, mấy con hổ, mấy con beo, mấy con rắn rít, mấy con voi dữ không có nhầm gì với tâm con người đó. Tâm người bấm nút nổ tung cả cái thành phố, cả một quốc gia. Ghê gớm chưa? Ghê gớm chưa? Đó tâm người đó. Mà không có chế ngự tâm, không tu tập tâm là nguy hiểm vô cùng cực. Cho nên người ta đã lo chế ngự cái con cọp, chế ngự cái con beo, chế ngự con sư tử, chế ngự con voi dữ. Mà ta quên một cái chế ngự cực kỳ quan trọng là chế ngự tâm. Người tu là làm cái quan trọng nhất trong tất cả cái quan trọng. Nhiều khi có cái người đó lo huấn luyện chế ngự cái con sư tử 20 năm, mà có khi nó cũng quật lại như thường, ngay ở trên cái chỗ mà, ở trên cái chỗ mà diễn đó, xiếc đó, lâu lâu đó là có trường hợp quật lại luôn, chết luôn. Mấy con voi có khi nó nổi cơn lên, nó đạp chết luôn. Cho nên á, mình chế ngự được tâm mình đó, siêu chế ngự, tu tập thiền định, học pháp là để chế ngự tâm, điều phục tâm của mình. Chứ không cần điều ai, không cần điều ngự ai, không cần chinh phục ai. Điều ngự được mình là điều phục được tất cả. Đức Thế Tôn có một biệt hiệu là gì? Điều ngự trượng phu. Mà bây giờ mình thích điều ngự mình hay thích điều phục người ta? Thích cái nào? Mình hay người ta? Nói thiệt đi. Lâu lâu có tàu có mét gì không? Có mét sư phụ gì không? Khai thiệt. Đó, thấy không? Dòm người này, dòm người kia, không liếc là may lắm rồi. Không, nó điều phục ta ngoài, rồi chế ngự người ta ngoài, không, đến đây không chịu lo, gốc không chịu lo, thấy không? Mình học được giới định huệ này đó, một cách thận trọng và trọn vẹn, sẽ nâng con người của mình từ thấp lên cao, từ bóng tối ra ánh sáng, từ tham dục cho đến xả ly, từ loạn động cho đến tịnh lặng. Tại sao mình thực tập giới định huệ mà mình được từ thấp lên cao? Hồi nãy Minh Thành nói rồi, cái người có giới học mà vận dụng cái quan nghi đó, tự nhiên cái phẩm chất của mình nó cao vượt lên. Cao vượt lên. Nếu mình có ứng dụng quan nghi tự động, mình đặt mình xuống chỗ thấp nhưng mà nó vẫn cao. Còn cái người mà không có giới học, không có quan nghi, giàu cho ở địa vị cao nhưng mọi người đều nhìn đánh giá thấp. Đó là thực tế, mà nhìn thấy đi rồi mình sẽ thấy. Chức vị lớn mà không có giữ gìn giới luật quan nghi, người ta cũng nhìn ở ngoài, người ta sợ là sợ cái chức, chứ người ta không có kính cái đức. Này quan trọng, rất quan trọng. Tối nó sẽ đi ra sáng, tham dục nó sẽ đạt tới cái chỗ xa lìa, loạn động nó sẽ đi ra chỗ tĩnh lặng. Bát chánh đạo được sắp thành ba nhóm: giới định huệ, đạo lộ này là cái nét đặc thù của đạo Phật và phân biệt nó với mọi tôn giáo và mọi triết lý khác. Con đường này đưa hành giả vào suối thánh, chảy về niết bàn, cho nên được gọi là thánh đạo. Con đường này sẽ đưa mình tới dòng suối của thánh nhân. Dòng suối đó sẽ chảy về niết bàn, cho nên đó gọi là thánh đạo, đạo lộ của bậc thánh. Tám chi phần đó là gì? Giới thuộc về lời nói chân chánh, hành động chân chánh, sinh mạng chân chánh. Định là gì? Tinh tấn chân chánh, suy niệm chân chánh, an định chân chánh. Tuệ là gì? Cái tri kiến chân chánh, tư duy chân chánh. Bát chánh đạo này đó là cái giáo lý căn bản của đạo đế, là con đường độc nhất đi vào giải thoát hết thảy các phiền não lậu hoặc. Bát chánh đạo là phù hợp với mọi thời đại. Đức Phật đã dạy: hướng tri kiến thanh tịnh, duy chỉ có đường này. Nếu người theo đường này, ma dương ắt rối loạn. Đi trên đường bát chánh là tránh mọi đau thương. Ta dạy người con đường nhổ sạch mọi gai góc. Hãy nỗ lực tinh tấn, Như Lai bậc dẫn đường. Ai tu tập thiền tịnh, thoát khỏi cái lưới của ma dương. Số 2 La Mã là nội dung của bát thánh đạo. Chánh tri kiến. Chánh tri kiến hay là cái trí huệ thấu thị là kết quả của việc hành thiền đều đặn và liên tục, hoặc sự tu tập thật cẩn trọng của nội tâm. Chánh tri kiến có nghĩa là hiểu biết các pháp như chúng thật sự là, chứ không như chúng dường như là. Đối với người đã thành tựu chánh tri kiến, khó có thể có cái nhìn mê mờ về mọi hiện tượng các pháp, vì người ấy đã vô nhiễm với mọi bất tịnh, và đã đạt đến bất động tâm giải thoát. Trong Phật giáo, chánh tri kiến là soi chiếu tuệ giác trên năm thủ uẩn và hiểu được bản chất thật của nó. Điều này có nghĩa là phải hiểu được chính thân tâm con người, đó là tự trực nghiệm, tự quan sát thân tâm mình. Cái thấy, cái trí huệ thấu thị là kết quả của cái việc hành thiền đều đặn và liên tục, hoặc là cái sự tu tập thật cẩn trọng của nội tâm. Cái thấy biết chân chánh, thấy biết đúng. Ở đây giải thích là gì? Cái thấy biết đúng đắn đó có nghĩa là gì? Hiểu biết các pháp như chúng thật sự là, chứ không có như chúng dường như là. Nói cái nghĩa tiếng Việt nó mình nghe nó hơi lộm thộm, tức là biết đúng sự thật, chứ không phải nói rằng dường như là nó vậy đó, tôi nghĩ rằng là hình như là vậy. Không phải, không có dường như, không có hình như, không có giống như, mà là đúng như vậy. Nói cho rõ, đúng như vậy, đúng sự thật, chứ không có nói dường như, giống như. Rõ ràng, hiểu biết các pháp đúng như sự thật là hiểu biết làm sao gọi là đúng như sự thật. Chánh kiến là phải thấy đúng vô thường, khổ không vô ngã. Vô thường, khổ không vô ngã, nói đủ nữa là niết bàn. Cho nên đây nói nè, chánh tri kiến là soi chiếu tuệ giác ở trên năm thủ uẩn, hiểu được bản chất thực của nó là phải hiểu được chính thân tâm của con người, đó là tự trực nghiệm, tự quan sát thân tâm mình. Như vậy, soi chiếu tuệ giác ở trên năm thủ uẩn là soi chiếu tuệ giác là soi cái gì? Thấy rõ năm uẩn, vô thường, khổ, không vô ngã. Khi mà không nhận ra thực chất của các pháp, lúc ấy quan kiến của chúng ta luôn luôn bị mê mờ, bởi vì những khái niệm đã trở thành định kiến. Vì lòng tham lam, sân hận, sự ưa ghét nên chúng ta không thấy được các căn và các trần cảnh đúng theo bản chất riêng lẻ và khách quan của chúng, mà đuổi theo những ảo ảnh và sự lừa dối ấy. Các giác quan đánh lừa và dẫn chúng ta đi lầm lạc, để từ đó không thấy được các pháp trong ánh sáng chân thật của nó. Vì vậy cách nhìn sự vật của chúng ta trở thành điên đảo. Đức Phật từng đề cập đến ba loại điên đảo đã trói chặt tâm con người, đó là tưởng điên đảo, tâm điên đảo, tà kiến điên đảo. Chính khi một người bị trói chặt trong ba điên đảo này thì họ tưởng không chính xác, tư duy không chính xác và thấy cũng không chính xác. Họ tưởng thường ở trong cái vô thường, tưởng vui ở trong cái khổ, tưởng tự ngã ở trong cái vô ngã, tưởng tịnh đẹp ở trong cái bất tịnh. Đó là tam đảo và tứ đảo. Cái chỗ này rất quan trọng. Khi mà mình không nhận ra thực chất của các pháp là biến đổi, là bất tội nguyện, là rỗng không, không có chủ thể, mình không nhận ra được cái điều đó, thì lúc ấy cái nhìn của mình luôn luôn bị mê mờ, bởi vì những cái khái niệm đã trở thành định kiến. Khái niệm đã trở thành định kiến á, mình nói đơn giản như là tiếng Việt của mình hay thường dùng là thành kiến. Thành kiến là nó trở thành cái kiến chấp cố định. Thí dụ ta nói này là bông mai chứ không phải bông sen, thì lúc đó mình sao? Cãi liền. Bây giờ cái chỗ này đây, cái bàn này, người ta không nói cái bàn, tao nói cái này cái ghế, cự liền. Bây giờ đó, mình nhìn cái nào nó ra cái nấy, ví dụ như mình nhìn tờ giấy là tờ giấy. Mình nhìn micro là micro. À, mình nhìn con người là con người, mình nhìn cái nào nó ra cái nấy hết à. Mình tưởng đâu giấy là giấy, người là người. Tất cả những cái đó là định kiến, kiến chấp. Cho nên học kinh Kim Cang đi, tụng Kim Cang rồi sẽ thấy chúng sanh giả tức phi chúng sanh, thị danh chúng sanh.
thế giới, tức phi thế giới, thị danh thế giới.
Nhớ không? Nhớ cái câu đó chưa? Đó là cái gì?
Là cái trí huệ nó phá vỡ cái định kiến của chúng sanh.
Mình nghĩ người đó xấu là xấu hoài là xấu. Hãy gặp cái mặt là mình thấy chữ xấu hiện lên. Mà bây giờ người ta không còn xấu nữa. Người ta tốt rồi nhưng mà mình cũng nghĩ người ta xấu. Đó là thành kiến.
Rồi cái gì mình nhìn nó ra cái nấy hết.
Cái thấy biết của mình á, cái nào mình cũng nghĩ đó là mày thành kiến. Chẳng hạn như cái người đó là thân quen với mình rất thương. Mà người đó rất đẹp. Nhưng bỗng nhiên bữa nay mới sáng này nè, cái chú thợ làm tháp cho hòa thượng, cố hòa thượng chùa Bố Liên. Chú thợ làm tháp. Tự nhiên sáng sớm mình thành bước lên coi làm tháp, nhìn thấy cái mỏ ông phù lên vậy. Máu nó chảy trong này, cái mặt ba bốn quẹt vậy nè. Có mỗi ăn trầu cái đầu xỉa thuốc. Nói, ủa sao vậy? Nó dạ mới bị đụng xe. Mới vừa bị đụng xe. Ngày hôm qua không có, bữa nay nhìn thấy. Thí dụ như cái người nào mà mình thương á, mà mình bị vậy thì lúc đó là sao? Bị thì sao? Hoặc nặng hơn nữa, mình chịu không nổi. Tại vì mình định kiến, mình nghĩ rằng người đó vậy là như vậy hoài, không có đổi. Mà không ngờ các pháp nó không có cố định. Mà mình cứ giữ theo cái này thường, định kiến hoài thì như vậy là mình khổ. Cái đó không đúng sự thật. Như mình đứng mình dòng sông vậy đó, mình thấy nước là y chang vậy mà đâu có. Lưu chuyển liên tục không bao giờ ngừng nghỉ. Các pháp cũng vậy. Vô thường mà mình tưởng thường. Khổ không tội nguyện mà mình tưởng vui. Vô ngã mà mình cứ cho tôi không. Tôi không, mình không, ta không, ngộ không, nói gì cũng ngộ đây, đây ngộ, có đó ngộ làm đó. Phải không? Tưởng đâu tịnh là tưởng đâu đẹp. Nhìn gì thấy cũng đẹp á. Cái đó là cái tưởng điên đạo. Tưởng điên đạo cho nên cái tâm mà điên đạo, tà kiến điên đạo. Mình tưởng nó không có chính xác cho nên mình tư duy không chính xác và cái thấy của mình không chính xác. Đại đa số là mình bị các cái tưởng đó đó nó lừa dối mình. Cái tưởng điên đảo này ghê lắm. Bữa nào cũng tụng tâm kinh Bát Nhã, diễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. Xa lìa mộng tưởng điên đảo tới chỗ cùng tột của niết bàn, bữa nào cũng đọc câu đó hết trơn. Xa lìa, xa lìa, xa lìa, xa lìa. Mà trở ra, nhào vô, tấp vô, nhào vô. Không có gì dính dáng gì chứ. Vô trước Phật thì con xa lìa, con quyết định xa lìa, con sẽ xa lìa. Hứa trước Phật gì mà trở ra, nhào vô, nhào vô, nhào vô kiếm ăn. Mình thấy mình làm nó không có đâu vô đâu đó. Chiếu kiến uẩn vậy không, độ như tiếc khổ hết. Soi thấy thân tâm rỗng không, qua hết tất cả khổ, qua hết tất cả khổ, soi thấy điều không, soi thấy điều không, qua hết cả khổ, soi thấy điều không, qua hết cả khổ, trở ra cái nào cũng có hết. Khổ vẫn khổ, đau vẫn đau, sầu bi khổ ưu não. Con số không, không có gì hết. Lời rỗng không có thể. Mình phải nhìn ra hết để mình tu nó mới tiến bộ. Vô nửa tháng sám hối, con quyết định như Phật rồi, con sẽ sửa, con nhất định con sẽ sửa, thấy không? Tự thân miệng ý mà sanh ra quyết định từ nay về sau, con sẽ sửa, con quyết định con sửa, trở ra rồi. Mình làm chuyện gì lạ lùng lắm, mình á, mình làm á, chứ không có ai đó, chính mình làm á. Tự quy y pháp, xin nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải. Tự con về nương với Pháp, con nguyện con sẽ vào sâu trong tạng kinh trí huệ con rộng như biển. Nhưng mà tới giờ nghe, chạy vô thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải. Không có gì, lạ lùng chứ, cái chuyện mình làm nó quái đản chứ. Tự quy y tăng, à, sao?
thâm lý đại chúng nhất thiết vô ngại, hòa hợp thanh tịnh an lạc. Thấy liếc bữa nào vô tự quy y tăng chắc rớt hết trơn, không có đâu vô đâu hết. Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh sao thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Mới mượn cái viết chút xíu thôi, giận lên. Mượn xong nói, đồ tôi lấy xong nói. Vô thượng tâm. Mình làm gì á, không biết mình đang làm gì á. Không biết. Cho nên mình tu học á, mình coi lại. Mình phải coi lại, thực tế vô sự tu học của mình, những cái mình nói. Mình ở trước Phật, cái trước Tam Bảo mình tụng, trời ơi, du dương trầm bổng. Gắn một cái micro chưa đủ nữa, gắn 2-4-5 cái loa. Từ lầu trên lầu dưới vô muốn điếc lỗ tai. Quan trọng là cái hiểu để làm, ứng dụng vô cuộc sống. Mới có được cái giá trị, phải xa lìa cái tưởng điên đảo, cái tâm điên đảo, kiến điên đảo. Tưởng tượng về người khác.
Chúng sanh vừa